Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, nơi này kính bạch chư tôn đức hiện diện trước pháp tòa hôm nay, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thật là lành thay hôm nay chùa của chúng ta có tổ chức buổi lễ mừng khánh đản của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để chào mừng khánh đản thì gia đình Phật tử Đức Hưng nơi chùa Hưng Phước, thành phố Hồ Chí Minh có về đây có một vài tiết mục văn nghệ dâng lên cúng dường Tam Bảo và phục vụ cho bà con Phật tử nơi này. Và thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay mừng khánh đản Đức Phật Thích Ca ra đời. Đây là một niềm hân hoan nhất của nhân loại. Và chúng ta đã biết không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật thì hiện xuống cõi Ta Bà này để làm gì? Nếu cõi Ta Bà của chúng ta toàn là những vị thánh ở, nếu cõi Ta Bà của chúng ta là cõi tịnh độ, thì Đức Phật sẽ không sanh vào cõi Ta Bà của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật sanh ra ở nơi đâu thì có cái lý do. Nên trong Kinh Trung Bộ nói rằng, mười phương chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nói như vậy có nghĩa là cuộc đời của chúng ta khổ và cuộc đời của chúng ta không được vui, nên Đức Phật mới thị hiện xuống cứu khổ và ban vui. Nếu chúng ta ở đây mà chúng ta sung sướng quá thì Đức Phật không cứu khổ làm gì, và chúng ta vui vẻ quá thì Đức Phật cũng không ban vui làm gì. Nếu chúng ta có tiền thì chúng ta không cần nhận tiền của người khác. Nếu chúng ta có vàng thì chúng ta cũng không xin ai cả. Nhưng chúng ta thiếu cái gì nên chúng ta có nhu cầu xin cái đó. Mà ở đây chúng ta thiếu hai điều. là chúng ta thiếu an lạc hạnh phúc, và chúng ta thiếu cái sự tĩnh lặng của nội tâm, nên Đức Phật đến đây cứu khổ và ban vui cho chúng ta. Cái thứ hai nữa, ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, Đức Phật sanh ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là chúng sanh ngày hôm nay không có ngộ nhập Phật chi kiến nên cần Đức Phật phải khai. Khai tất nhiên là mở ra, mở cửa ra. Để ngộ là để biết, nhập và để đi vào Phật chi kiến. Tri là biết, kiến là cái thấy, còn Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn. Tức là Đức Phật sanh ra đời này để giảng thuyết cho chúng sanh biết được cái nhìn của mười phương chư Phật như thế nào. Cái nhìn đó là cái nhìn không lầm lạc. Bởi chúng sanh của chúng ta ở đây nhìn lầm lạc lắm. Nhìn giả thì tưởng thật, mà nhìn xấu thì tưởng tốt, nhìn tốt tưởng xấu. Nên chúng ta nhìn bằng con mắt của thế gian, nên chúng ta bị lầm, gọi là bị người ta lừa đó. Mà ai lừa? Chính chúng ta lừa chúng ta, nhân quả lừa chúng ta. Mình thấy vậy đó, mình tính đâu là vui, như cuộc đời mình tính đâu là vui. Mình nhảy vô, mình tranh giành, mình chém giết với nhau. Mình tính đâu là mình lấy hạnh phúc của người khác thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ lấy hạnh phúc của người khác thì mình được cái gì quý vị? Mình được cái sự quán thù quý vị. Cái sự nhìn nhận của thế gian chúng ta đó, chúng ta nói là chúng ta lấy vàng thì chúng ta được vàng, nhưng mà chúng ta lấy đi hạnh phúc của người khác thì chúng ta bị sự quán thù. Mà quán thù thì làm sao? Thì trả thù. Do chúng ta có cái nhận thức không đúng đắn về điều đó, có nghĩa là cái nhìn của chúng ta nhìn sai lạc về cuộc đời, nên chúng ta thấy cái thân của chúng ta là tốt đẹp, nên chúng ta phải cung phụng cho nó bằng mọi cách. Để chúng ta bươi vào bằng mọi cách để chúng ta tóm thâu tất cả. Mà trong kinh Du Lan dạy rằng, miễn sao có lợi thì làm, chẳng hằng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Thấy cái lợi trước mắt à, mà khi làm đó rồi á thì bị người ta nhốt, giam cầm mình, thì lúc đó mình than quán, than trời, trách đất đồ lên. Nên ở trong sách có một cái câu chuyện là có một cái tay ăn cướp đó, vô nhà băng, cướp vàng, bắt đung đung đung, cướp vàng xong á, mà có mấy anh cảnh sát là police á, đứng ở ngoài, mới chạy vô bắt anh ta, còng lại, đem về đồn và điều tra. Hỏi là tại sao á, mà lực lượng cảnh sát phải đứng dày đặt phía bên ngoài hết, mà anh nhảy vô anh cướp nhà băng, anh không thấy cảnh sát hay sao? Thì cái anh này mới nói là, thưa cán bộ, là lúc đó tôi thấy toàn là vàng với hột xoàn với đô la, không không thấy cảnh sát đâu hết. Có nghĩa là vàng, hột xoàn, đô la làm cho mờ mắt mình đi. Như vậy á, thì chúng ta nhìn con mắt đó bằng con mắt của thế gian đó. Chứ con mắt của Đức Phật á, quý vị, nhìn phải nhìn vậy. Đức Phật nhìn thấy tiền vàng của cải vật chất, nó là nguyên nhân để cho người ta sanh lòng tham, nguyên nhân để cho người ta liếng ái. Nên cái nhìn của chư Phật là cái nhìn thấu suốt, thấu tột đường đi của nhân quả. Cái đó là nhân của an vui hay cái đó là nhân của đau khổ? Đức Phật nhìn rõ ràng, mà chúng ta không nhìn rõ ràng, thấy tưởng vui nhưng cuối cùng khổ. Nên Đức Phật dạy chúng ta sống trong sông mê, sống trong cái cõi mộng ảo phù du. Chúng ta mơ ước những cái điều mà chúng ta đạt được rồi cũng mất luôn á quý vị. Bây giờ ví dụ, chúng ta mơ ước á, là chúng ta có được cái nhà, chúng ta mơ ước là chúng ta có được một chức vụ cao, chúng ta mơ ước là chúng ta có được chiếc xe hơi, chúng ta mơ ước là chúng ta có một gia đình. Nhưng cái nhà của mình giữ mãi không? Nếu giữ được nhiều lắm thì cũng tới 90 tuổi mình ra đi, không có ai đào nguyên cái nhà mà để vô hòm của mình cái nhà đó cả quý vị. Và chúng ta có miếng đất, chúng ta ra đi rồi cũng không ai mà đem cái sổ đất chôn theo cái hàng của chúng ta. Chúng ta có xe hơi cũng không ai nén chiếc xe hơi lại mà chôn chung chúng ta. Chúng ta có một cái gia đình, khi chết đi rồi người thân nhất là con, là chồng của mình, là vợ của mình, cũng không ai dám nhảy vô hàng để theo ta cả quý vị. Chúng ta đến đơn độc và chúng ta đi đơn độc, vì cuộc đời nó như là một giấc mộng quỳnh tương mà thôi, chứ nó không phải là thật. Nên con mắt của mình thấy thật, nên mình khổ đau, mình buồn rầu, mình sầu khổ với nó. Còn con mắt của Phật đã thấy được đâu là đau khổ, đâu là an vui. Nên Đức Phật đến đây để khai thị cho chúng ta biết được điều đó. Nên trước khi xuống thế gian này, Đức Phật đã báo một cái điềm cho thế gian biết là lúc đó ở bên Nepal, là bên Ấn Độ, tức Nepal bây giờ á, ở nước Ca Tỳ La Vệ là một trong những nước ở Ấn Độ lúc bấy giờ có rất là nhiều nước. Nước Ca Tỳ La Vệ là một nước nhỏ. Thì có hai vợ chồng của Đức Vua là Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Hai người này đã trồng sâu căn lành từ nhiều kiếp, có bố thí, có cúng dường, có gieo duyên với nhà Phật. Nên bà Hoàng hậu Ma Gia thường hay mở những cuộc chẩn bần, tất nhiên là bố thí cho những người nghèo á, quý vị. Và công đức rất là vô lượng, rất là vô biên. Và đêm đó bà nằm mộng, thấy bốn vị thần đưa bà lên trên đỉnh Hy Mã Lập Sơn, là đỉnh núi cao nhất của ở bên Ấn Độ, gọi là núi Tuyết Sơn lúc bấy giờ á. Thì trên đó bà thấy ở trên trời á, có một cái con voi. Mà con voi bình thường mình có hai cái ngà thôi, mà con voi này nó lạ lắm, nó tới sáu cái ngà, nó chui vào bên hông của bà. Và cuối cùng bà năm đó là bà khoảng 40 mấy, gần 50 rồi, trong sách nói là 48. Thì bà đã thọ thai Thái tử, sau này gọi tên là Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Thái tử Tất Đạt Ta. Như vậy thì bà nằm mộng. Bà nằm mộng có nghĩa là bà ở trong cõi mộng, đúng không? Và thấy được voi sáu ngà chui vào hông của bà, chứ không phải bà thấy ở bình thường bên này. Ví dụ như các vị Bồ Tát, các vị Phật, chư thiên có đầy đủ thần thông thì không cần bà làm mộng đâu. Bà ở bên ngoài này thấy con voi xuống chui vào hông bà luôn à, thiệt luôn, bằng thần thông luôn à, không cần phải mộng. Nhưng mà bà đang nằm mộng, có nghĩa là bà đang ngủ. Mà bà là một vị đệ nhất phu nhân của một quốc gia, bà đang ngủ, có nghĩa là bà đại diện cho dân chúng ở thế gian này đang ngủ say trong một giấc điệp của danh, của lợi, của tình, của ăn uống ngủ nghỉ, gọi là mình đang say trong mộng đẹp của ngũ dục. Nên voi sáu ngà đi đến sanh ra để đánh thức bà dậy. Đánh thức bà có nghĩa là đánh thức chúng sanh dậy. Vì cái nguyên nhân mà voi sáu ngà đã chui vào hốc mặt của bà đó, thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là hoa sen trong cõi mộng. Quý vị Phật tử biết rằng sau khi là con voi sáu ngà đã chui vào hốc mặt của bà Hoàng hậu trong lúc bà đang ngủ say, có nghĩa là thế trần mình đang mơ màng, đang say ngủ. Đời là mộng sao ta còn mê mải, tấm thân này do tứ đại quá duyên, đưa ta vào trong cảnh khổ triền miên, mà cứ ngỡ trên đường hạnh phúc. Quý vị, con người ta là vậy đó, mộng ảo mà cho mộng ảo đó là hạnh phúc. Khi mà giấc mộng tỉnh rồi thì tay trắng lại quá trắng, không như vậy người ta mới nói rằng giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Giấc mộng kê vàng, quý vị biết cái mộng kê không? Là con gà. Hồi xưa có cái câu chuyện trong cổ tích á, là cái gia đình ông đó vớ sao được con gà, mà hàng ngày nó đẻ ra một cái trứng vừa vàng, đẻ ra cái trứng vàng quý vị. Cái ông chồng này là ổng thì tham, nhưng mà không tham bằng bà vợ. Cái này không phải là nói người phụ nữ tham đâu, mà bà vợ của ông này tham hơn ông chồng. Cái bà vợ mới suy nghĩ rằng như vậy con gà mình một ngày đẻ một cái trứng vàng, một trứng vậy khoảng 2 cây à, có nghĩa là trong bụng của nó chứa toàn là vàng mới đẻ ra vàng. Đây là suy nghĩ logic nha. Từ trong vàng mới đẻ ra vàng. Vậy thì trong bụng cái con gà này nó phải nhiều vàng lắm. Nên bà vợ rình rình bắt con gà, mổ bụng gà ra, thấy toàn là ruột với phèo vỏi, còn không thấy vàng gì cả. Mà con gà chết đi rồi thì lấy cái gì để đẻ ra vàng nữa? Đó là lòng tham của chúng sanh đó, ôm cho giữ vô, ôm cho giữ vô, nhưng mà vẫn không muốn. Đến một ngày nữa tắt hơi, tắt hơi tàn rồi á, thì quý vị còn lại cái gì đâu, phải không? Đó là cái giấc mộng kê vàng á, giấc mộng kê vàng dậy cái phủi tay, còn có miếng gì nữa đâu. Nên khi mà chúng ta chống đánh thùng thùng sớm trên, chống đánh thùng thùng sớm dưới, rồi trắng tay còn lại tay không, không như vậy. Mà mới hồi chiều hôm qua người ta nói nặng tiếng cái mình ăn thua đủ đó. Mới hồi chiều hôm kia đó, mình tính cách đó để là mình hại người ta đó. Mới hồi chiều hôm nọ đó, mình á là còn chửi cha, mình còn mắng mẹ. Mới hồi chiều hôm nọ đó, mình còn làm cho ông bà mình á là không vui vì mình còn ăn thua đủ với người ta đó. Mà ngày hôm sau chỉ còn lại với hai bàn tay trắng, quý vị. Như ở đâu, ở chùa của chúng tôi ở bình thường nè, cái chú mà chở hàng ngày chở rau đi vào chùa, mà những người ta cho ngoài chợ đó, chở vào đó, chú khỏe mạnh bình thường, qua bữa sau nói là chú Sáu chết rồi. Không biết sao chết, tại vì chú về chú uống rượu đó, rồi ban đêm chú ngủ sao mà chú không thèm thức nữa quý vị. Sáng ra không thức nữa, cái anh ta bỏ vô hòm, ta đem đi lò thiêu luôn. Như vậy là đố mấy mấy con là chú đó bị sao? Biết bị sao không? Chú đó bị thiêu mà sao rồi bị thiêu? À, chú đó chết rồi nên mới bị đem đi thiêu. Có nghĩa là con người ta mới ban đầu á sanh ra rồi á thì cuối cùng ai ai rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết hết quý vị Phật tử. Như vậy mà người ta lại tranh giành với nhau, người ta lại đấu đá với nhau, rồi vậy mà người ta lại làm khổ nhau đó quý vị. Chính vì cái chỗ thế gian này là một biển khổ mênh mông như vậy, nên Đức Phật mới giả dụ một cái hoàn cảnh là Đức Hoàng hậu Maya nằm mộng, thế gian mình đang mộng ảo, nên Ngài mới chui vào hông mặt để đến đây để đánh thức cả thế gian này. Nhưng mà Ngài chui bằng cái con voi ở bên Ấn Độ, nó khác với voi Việt Nam. Voi Việt Nam bây giờ chỉ thấy trong sở thú thôi nha, với voi Ấn Độ lúc đó là cái sức của voi là sức mạnh nhất quý vị. Sức voi á là nó sẽ giúp người ta kéo cây, kéo gỗ, đốn củi đồ về nhà. Voi có thể chiên chở được tất cả các cái, nên con voi rất là lợi ích cho chúng sanh. Vì cái biểu tượng ban đầu là con voi là cái con hiền lành, nó không phải ăn thịt, nó không phải như con cọp, con sư tử mà phải vồ lấy những con mồi. Con voi nó ngoan lắm, nó ăn những cái cây thực vật không à quý vị, và nó làm lợi ích cho vô lượng người. Cái gì nặng nhọc là voi làm hết, cái gì nặng nhọc voi làm hết, giống như con trâu con bò của Việt Nam mình vậy. Cái gì nặng nhọc là kéo, nặng nhọc là làm, thì con voi cũng vậy. Vì nó đến thế gian này để làm gì? Để chiên chở chúng sanh, để gánh vác những cái việc nặng nhọc cho chúng sanh. Có nghĩa là con voi này đến thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh. Mà đến trong thế gian là đến trong cái cõi mộng á. Cái cõi mộng của thế gian này là cái cõi mộng ảo phù du. Mộng ảo phù du có nghĩa là cái cõi sanh rồi diệt, không? Nhà Phật gọi là cái cõi vô thường. Đến đây từ cõi vô thường, trăm ngàn giấc mộng huỳnh tương một đời. Có nghĩa là đến đây cõi thay đổi, mới già đó rồi mất đó, mới trẻ đó rồi già đó. Vì con voi này đến đây từ cõi mộng, mà con voi là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cái hình tượng của con voi đó, nhưng mà con voi thường thường có hai ngà quý vị, mà bây giờ con voi nó mang tới sáu ngà. Như vậy thì con voi này trong tương lai đến đây làm lợi ích cho chúng sanh với sáu cái con đường mà con voi này sẽ làm lợi ích. Như vậy thì người ta gọi là lục độ ba la mật của vị Bồ Tát. Có gì là voi này chính là vị Bồ Tát đến thế gian. Ai làm lợi ích cho chúng sanh? Quý vị, chỉ có Bồ Tát thôi. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Tức là một người mà mang một cái tâm nguyện làm lợi ích cho chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Chỉ có Bồ Tát và Bồ Tát thôi. Chứ người bình thường, người tầm thường thì không bao giờ có cái tâm niệm đó đâu quý vị, vị Phật tử. Nên voi này chính là đại diện cho vị Bồ Tát. Mà con voi có sáu ngà, tức là con voi này có sáu chi để đi độ chúng sanh: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Vì con voi này đến cho thế gian, nếu thế gian thiếu tiền cho tiền, thế gian thiếu áo cho áo, thế gian thiếu cơm cho cơm. Nhưng mà ngặt trong hoài cung á, đủ tiền, đủ danh, đủ lợi, đủ hết trơn, không thiếu gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà có thiếu đó quý vị. Ví dụ người giàu nhất vẫn có thiếu, người nghèo nhất vẫn có thiếu. Không phải ai cũng đầy đủ hết đâu quý vị Phật tử. Người giàu thiếu cái gì? Người giàu không thiếu tiền, mà người nghèo lại thiếu tiền. Nhưng mà người giàu lại thiếu tình quý vị Phật tử. Ví dụ như trong cung vua nè, ông vua có 5-6 bà vợ, đang muốn đá với nhau thiếu cái gì? Đấu đá nhau là thiếu tình thương nhau mới đấu đá nhau, phải không? Như vậy đó thì cái người già như vua Tịnh Phạn ở trong cung làm vua thiếu cái gì quý vị? Làm vua thiếu cái tuổi trẻ, tại vì ông đã mất đi cái tuổi trẻ rồi, ông phải thiếu không? Ông thiếu đi cái sức khỏe quý vị, ông thiếu đi cái trí thông minh. Ông già rồi, ông mất đi trí thông minh, mất đi sức khỏe, phải không? Và mất đi cả tuổi trẻ và mất đi cả sắc đẹp của mình luôn. Đâu quý vị không tin coi, bây giờ mình á là sáu mấy tuổi, mình so với 16 tuổi mình biết liền à. 16 thì nó đẹp tới cỡ nào, phải không? Qua nhường nguyệt thẹn luôn, giống như Thí Kiều. Mà bây giờ mình sáu mấy tuổi, mình so so với Thị Nở cũng gần gần nhau.
Thấy không? Như vậy thì mình thấy là hai cái lứa tuổi khác nhau là mình bị mất đi rồi đó quý vị. Hồi 16 tuổi đẹp vậy, 60 mấy tuổi bây giờ mình lại bị tàn nhang chân chim ở trên như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái chua xót của cuộc đời này là mất đi, chứ cuộc đời này không phải là cái có quý vị. Mình mất đi hàng giờ nè, với khoa học mới chứng minh được rằng á là cơ thể con người của mình một giờ như vậy nó chết đi bao nhiêu tế bào. Như vậy thì mà mình nói mình đang sống đó, nhưng không phải, tại vì mình mơ thôi chứ không phải mình đang sống đâu. Mình đang sống trong cõi mộng của hoàng hậu Maya đó, mình mơ thôi, nhưng mình đang chết đó quý vị, tin không? Bây giờ mình có 100 tuổi là mình chết không? Như vậy thì mình sống 1 năm là mình chết bớt 1 năm không? Như vậy thì nhà văn Lê Vĩnh Hòa ngài nói như thế này: 1 năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Ngài không có nói sống, mà ngày 1 năm trôi qua 365 ngày đã chết. Như vậy thì mình 1 năm trôi qua là mình 1 năm chết đi. Vì con người mình đang chết dần chết mòn vậy mà mình nói mình đang sống quý vị. Mình có phải mộng mơ không? Mình đang mộng, mình đang sống trong cõi mộng, sống. Mình đang chết mà nói mình đang sống. Cho nên mình thấy mình đang sống, cho nên mình phải đi ra ngoài, phải không? Mình tranh giành, mình chiếm đoạt đó, mình hơn thua với nhau từng ly từng chút để làm khổ cho nhau quý vị. Chứ mình thấy mình đang chết thì sao? Ngày xưa thì vào của đời vua A Dục là sau gần Phật 270 mấy năm á, tất nhiên á là xa Phật 270 mấy năm, tức là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Thì ở Ấn Độ có một cái vị vua này gọi là vua A Dục, gọi là vua Asoka, là một vị á là đứng ra để tài trợ cho kết tập kinh điển lần thứ 3. Và 2 lần kết điển tập kinh điển, thứ nhất là sau Phật Niết Bàn 100 ngày và sau Phật Niết Bàn 100 năm. Thì 2 lần kết tập kinh điển đó chỉ là trùng tụng lại thôi, người ta nhớ thôi, không có ghi chép bằng văn tự. Khi vua A Dục triệu tập kết tập kinh điển lần thứ 3 mới có viết bằng văn tự quý vị, viết bằng 2 thứ tiếng, 1 thứ tiếng Pali á thì truyền sang Phật giáo của Nam Tông, 1 tiếng Phạn tức là tiếng Sanskrit á thì truyền sang Phật giáo của Bắc Tông. Bây giờ mình mới có kinh, có sách. Như vậy thì vua A Dục là khi mà ngài sanh ra ngài còn nhỏ đỏ hói à, thì ở Ấn Độ có một truyền thống là coi bói, là coi tướng quý vị, là gọi là coi ma y thần tướng đó. Thì trong đạo Phật của mình á, cái vị đầu tiên mà được coi là ai quý vị biết không? Là giáo chủ của mình á, là Đức Phật Thích Ca đó, mới sanh ra được tiên A Tư Đà coi tướng. Ông tiên mới nói là thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ông mới phán một câu, ông là nếu thái tử á mà đi tu á thì ngài đã thành chánh đẳng chánh giác, mà nếu mà thái tử á đi lên làm vua, ngài sẽ làm chuyển luân thánh vương. Ông phán cái câu như vậy, có nghĩa là qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tất nhiên là từ những cái tiền kiếp ngài đã cúng dường, ngài đã bố thí, ngài tu hạnh nhẫn nhục từ bi, nên ngài hôm nay nắng cái nghiệp, nắng cái tướng ngài được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Thì truyền thống của Ấn Độ, người ta đã xem tướng của những đứa trẻ mới sanh ra, nhất là con của hoàng tộc. Thì vua A Dục cũng vậy, ngài lúc đó là một hoàng tử bình thường khi sanh ra, nhưng mà đặc biệt thì ngài xấu lắm quý vị. Cái thân tướng bên ngoài ngài xấu, không biết kiếp trước ngài gieo cái duyên gì á, chắc không có đem bông đi cúng Phật, gặp ai cũng mặt nhăn nhăn hết, nên kiếp này á ngài thấy thân tướng bên ngoài ngài xấu lắm. Nên các vị bốc sư á nói là ông này nãy dạng râu rìa lông ngực là tôi phản thần, dạng bên mai thần tướng nói á là ông này xấu xa đây nè, cái tướng ông xấu vậy thì sao thế nào cũng làm phản thôi. Thì vua cha mới nghe được điều đó, vua cha mới sợ lớn lên làm phản cướp ngôi vua đi, nên á vua cha mới đưa ông ra ngoài biên ải xa xôi, nơi mà đánh với hung nô phía bên ngoài đó, cho ông đó trốn xa hoàng cung. Nhưng mà chính ra đó mới trở thành một cái bi kịch thảm sầu trong cuộc đời của vua A Dục, là ngài khi mà đi ra đó rồi á, ngài mới suy nghĩ lại tại sao mình cũng là con vua mà mình không được sống gần cha gần mẹ, lúc bệnh lúc đau không có anh em, không có cha mẹ, chỉ sống với người dân nước lã không à, mà ngoài biên cương thì thiếu thốn đủ thứ hết á, tại sao anh em mình trong hoàng cung lại là được hưởng cái hồng phúc của là công chúa, của hoàng tử, của thái tử, mà trong khi lúc đó ta cũng là hoàng tử sanh ra con cha mẹ đàng hoàng mà lại đày ta ra ngoài biên ải xa xôi thế này. Ông mang lòng oán hận. Sau đó khi mà vua cha sắp băng hạ, ông kéo quân về khắp hoàng cung hết quý vị. Ông ngăn hết tất cả các nơi. Ông giết tất cả những người nào anh em ruột của mình, giết chết hết, đừng lên làm vua. Ông nói là ông đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ bắt tất cả mọi người sung sướng này phải chịu khổ lại với ông. Đó là sự công bằng của định lực thôi, chứ không phải cái gì ông phải không phải là tàn ác. Nhưng mà khi ông giết đi hết trơn rồi, cái còn người em út đó quý vị, ông thấy tội nghiệp quá, ông để lại. Thì khi mà người em út ra tội nghiệp quá, ông để lại như vậy, thì sau này người em út là xuất gia đi tu đó. Thì sao vì một cái đại nhân duyên, là khi mà vua A Dục đã ở ngoài biên ải vậy đó, đi đánh tới lui đó, mới quen với một cái người con gái. Khi quen người con gái đó, hai người mới ở nhau, sanh ra được một người con trai. Thì cái người con trai này là cái bà mẹ đó là con của một vị vua, nên người con trai này sao lên làm vua của một nước lân cận. Thì nước lân cận đó lại đánh qua nước của ngài, của vua A Dục. Thì lúc đó hai cha con mới lên bãi chiến trường đấu với nhau, mà lúc đó không nhìn được con mình, tại lúc đó ở hồi nhỏ sanh ra đâu biết con mình, nên ngài đã đi ra trận và con của ngài đã bị lính của vua A Dục bắn chết tại ngoài mặt trận. Và ngài thấy máu đỏ cả một khu vực và chính con của mình đã chết. Ngài phát hiện ra tại vợ ngài lại nói và anh em của mình đã chết thảm sầu như thế nào. Thì lúc đó ngài mới thấy bất nhẫn khi mà giết người để lên cái ngôi vua như vậy. Và ngài rất là buồn thảm, ngài bỏ cái nơi đó, ngài đi trong một cái thế đi rất là buồn thảm. Thì ngài đi đến đó, ngài gặp một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo tức là một tu sĩ vào thời Đức Phật Quấn Y của Nguyên Thủy đó, bưng cái bình bát đi thất thực và đi rất là thanh thoát, rất là bình an. À, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Quý vị Phật tử thấy người tu phải không? Bình an. Mà trong lúc ông làm vua, ông không bình an gì cả. Nên ông thấy vậy, ông mới lợi, ông hỏi ngài là ai vậy? Ngài tu theo đạo nào? Mà sao thấy tướng ngài thanh thoát? Cái vị đó nói là tôi tu theo đạo Phật. Tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca cách đây là 270 mấy năm là Đức Phật Thích Ca sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài là một thái tử. Thái tử tức là hoàng tử lên làm vua thì người ta gọi là thái tử. Như vậy á, thì ngài là thái tử, nhưng ngài đi trong cái cuộc đời, ngài mới thấy thảm khổ của nhân sanh. Ngài thấy con người ta bị già đi, lụm cụm, mất sức khỏe, rồi mất sắc đẹp, rồi mất cả cái trí tuệ thông minh của mình. Rồi người bị bệnh đi, họ đau đớn trong cái bệnh tật, và người chết đi họ sợ hãi, rất là hãi hùng, và cuối cùng bị diệt đi. Và trong cái đời sống này, thấy con vật lớn ăn con vật nhỏ, người mạnh hiếp kẻ yếu. Và trong cái đời sống này, ai ai cũng hoảng loạn, hoảng sợ. Bởi trong cái cuộc sống của sanh, già, của bệnh, của chết, ngài mới bỏ cả hoàng cung quý vị. Bỏ cả hoàng cung, bỏ đợi tất cả các cái mà thế gian không thể từ bỏ. Cái mà vua A Dục đã giết gần 100 sanh mạng của anh em, mà lúc này Đức Phật Thích Ca là Thế Tử Xe Đạt Đa bỏ ra đi như bỏ một chiếc giày rách ở bên đường quý vị. Thấy cao quý của Thế Tử Xe Đạt Đa không? Cao quý của Đức Phật của chúng ta không? Cao quý lắm. Bỏ hết tất cả những cái gì mà thế gian không thể khước từ được, mà ngài khước từ được, ngài bỏ đi để ngài tìm một cái con đường để không phải tu cho mình thành Phật quý vị, mà tìm con đường để cứu tất cả nhân loại qua khỏi cái ảo mộng của hoàng hậu ma gia đó. Cái ảo mộng đó là ảo mộng của sanh, của già, của bệnh, của chết, của sự sợ hãi ở trong cuộc sống này. Ai mà bệnh mà không sợ quý vị? Bệnh than rên. Ai mà chết mà không sợ? Ai già mà không sợ? Phải không? Không sợ già sao? Mới thấy mấy cọng tóc bạc đi ra mua mấy cái chai nhuộm tóc về nhuộm. Quý vị, phải không? Ai mà không sợ mình xấu, mới thấy cái môi mình tái đi xăm vô rồi, phải không? Để cho đẹp lại. Ai cũng muốn cho mình đẹp, phải không? Ai cũng sợ mình già. Đó là cái quy luật tự nhiên thôi. Nhưng mà cuối cùng sắc đẹp cũng phải mất. Cơn già nó phải tới. Và cuối cùng cái không mong muốn nhất cũng phải tới luôn, là tắt hơi theo tiếng gọi của tử thần. Tử thần không có bà con, ai không có đút lót đút đồng nào hết. Kêu Nguyễn Văn A thì Nguyễn Văn A có mặt chui vô hòm đi đốt là phải chui vô hòm đi đốt thôi. Tử thần là vậy, tất nhiên là công bằng, công minh hết. Nên ông nói rằng Thế Tử Xe Đạt Đa đã bỏ tất cả các cái đó để vì chúng sanh, vì nhân sanh, mang hạnh nguyện của con voi sáu ngà đó quý vị, để đi cứu độ chúng sanh, đánh thức qua khỏi cái cõi mộng của hoàng hậu ma gia, hoàng hậu ma gió đó cao quý thay. Thì lúc này ông vua Asuka là vua A Dục á, ông mới cảm nhận được đạo Phật cao quý thế nào. Ta đã giết bao nhiêu anh em để tranh giành cái ngôi vị, cái gì quyền lợi riêng tư, gì ích kỷ cá nhân của hận thù như vậy thôi mà ta đã cốt nhục tương tàn, trong khi Thế Tử sẽ đặt ta dâng cái ngôi vua cho Maha Nam, bà con dâng hai tay luôn còn cảm ơn ta nữa, mà lúc này mình phải tranh giành. Vậy thì đạo Phật cao quý cỡ nào, ngài quy xuống, ngài xin quy y làm Phật tử tại gia của vị đó và quy y Tam Bảo, và từ đó ngài phụng sự Phật pháp, gặp vị tỳ kheo nào ngài cũng mời trai tăng và cung phụng tứ sự cho các vị tỳ kheo. Trong khi đó là em của ngài là ngài được tha chết đó, là ông em Út. Thì ông em Út cũng mới nói là trời, mấy vị tỳ kheo tối ngày ăn ở không không à, có làm gì đâu mà anh phải là cho cúng dường này nọ cho mấy ông ăn. Cái bữa đó đó có em á, mà đi vô rừng em đi săn á, em thấy cái bầy nai nó ăn no rồi, cái con nai đực cái nó rượt mấy con nai cái, nó giỡn gì chồng không à. Mấy ông này cũng giống hịch à, cũng ăn no rồi có đi giỡn giỡn đi chơi chơi gì không á. Ông vua dục á, ông nghe nói tới thần tượng của mình này, mình thần tượng ai mà nghe nói tới thấy bực rồi. Nhưng mà em mình nói không lẽ là vua mà đã lại lục những vị tỳ kheo mà ông em mình đã khi vậy, đáng lẽ là tội khi quân chém đầu. Nhưng mà vua dục á lại bình tĩnh không nói là bây giờ á, đáng lẽ là anh phải giết em đó vì tội khi quân, tại vì anh tôn trọng các vị thầy của anh mà em lại mạt sát vị thầy của anh như vậy thì lại là không được rồi. Như vậy á thì là đáng lẽ em phải chết, nhưng mà không phải giết em ngày hôm nay, anh sẽ ân sủng cho em 7 ngày, có nghĩa là cho em 7 ngày làm vua, em sống thoải mái với cuộc đời dương giả đi. Trong cái ngày thứ 7 đó bắt em lên chặt đầu chết, giờ cho em làm vua quyền sanh sát trong vòng 7 ngày. Thì ông em Út của vua A Dục đó lúc đó nghiễm nhiên lên làm vua được 7 ngày quý vị. Thì sau 7 ngày vua A Dục mới mời ông em mình lên. Tính đầu 7 ngày ông ăn ngon mặc đẹp đó, mặt mày căng ra ngon lành, làm vua mà cái gì cũng có. Ai ngờ đâu khi gặp 7 ngày sau gặp ông em mình á, hai con mắt thụt sâu vô trong mà xanh dờn à, ở đen thui à, hai mắt thụt sâu vô trong, má cốp lại như là một ông già 80 tuổi. Rồi á, tay chân đi cà rung 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 rung. Hỏi sao mà em làm vua 7 ngày mà em thảm sầu quỷ khóc dữ vậy em? Cái ông em với vua Dục nó nói là: anh ơi anh, em làm vua em có sướng thiết cái gì đâu anh. Tại sao không sướng? Là tại vì anh nói là làm vua 7 ngày rồi thì chặt đầu của em, nên mỗi khi mà đem một cái dĩa cơm lên cao lương mỹ vị, như đem một miếng sườn nướng lên mới gấp miếng sườn để vô miệng, cái nhớ tới cái lưỡi rơm của anh 7 ngày sau cắt cổ em để xuống ăn không được. Em tính chợp mắt ngủ, em nhớ 7 ngày sau anh cắt từng cổ em, nên em không ngủ được. Em gắng cố gắng dành chút thời gian sống nào được thì sống miếng cho nó sướng, chứ ai nó ngủ đâu có quên qua 7 ngày thì chết sao. Nên ăn không ăn được mà ngủ không ngủ được quý vị, thì con người nó tiều tị trong 7 ngày cũng như là mình sống ở ngoài 70 năm như quý vị Phật tử. Thì ông vua A Dục mới nói: à em thấy không, thì các vị tỳ kheo cũng vậy, các vị tỳ kheo đã tỉnh thức, tại vì mình sống trong cõi mộng nên mình thấy cuộc đời này là mình đang sống đang tốt đang mình mới tranh giành lẫn nhau. Nhưng các vị tỳ kheo á, nghe lời của Đức Phật, sống trong pháp. Đức Phật nói mạng người sống ra vô trong hơi thở, nên các vị tỳ kheo luôn luôn cái quán sát cái vô thường này nè. Nên các ngài quán sát là mình thở ra được rồi, một chút không biết có thở được vô không, nên cố gắng thiền định và kiểm soát tỉnh thức của nội tâm, gọi là ý thức tỉnh giác, chìm ngập vào trong thiền định để đắc quả thánh nhân. Quý vị, như vậy thì các cái vị tu hành á, luôn luôn lúc nào cũng quán sát tử thần, kê dao lên cổ mình cắt hết, thì các vị đó có ham dục lạc hay không, các vị đó có rướng lên như chúng ta mà cãi lộn nhau hay không, các vị đó có bày mưu lập kế để hãm hại nhau hay không. Không bao giờ các vị đó đang lo tới bản thân của mình là bị cái lưỡi hái của tử thần, không biết một chút nó cắt giờ nào đây. Các vị lo tham thiền, lo nhập định, chứ không phải là lo như con nai của em đang nói nãy đâu. Như vậy là em đang sống trong cõi mộng, mà các vị này đang sống trong cõi tỉnh. Như vậy á thì ông em của vua A Dục á mới sực nhớ, sực tỉnh ra. Quý vị Phật tử, ngài sực tỉnh ra, khi mà ngài sực tỉnh ra rồi đó, ngài mới xuất gia, ngài đi tu luôn. Đúng quý vị, khi mà ngài xuất gia đi tu rồi đó, sau này ngài mới truyền đạo, và con của vua A Dục là Mahinda với công chúa mới truyền đạo ra khắp cả thế giới. Nên ngày hôm nay nhờ công của vua A Dục mà chúng ta được cái ngày hôm nay là có tất cả kinh điển để cho chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta biết đến giáo lý của nhà Phật, là công của vị vua A Dục này rất là lớn. Nên nhưng mà tại sao chúng ta lại là thấy là đạo Phật là truyền bá khắp thế giới như vậy, mà người ta lại không biết tới đạo Phật. Khi mà nói tới đạo Thiên Chúa đi chẳng hạn, thì cái ngày lễ Noel là cái ngày lễ là toàn thế giới người ta biết, trong khi á là không phải là tín đồ của bên đạo đó, người ta cũng đi chơi, đi theo luôn cái ngày lễ Noel. Mà tại sao đạo Phật của mình nói lễ Phật đản không ai biết hết, quý vị tử. Nói lễ Phật đản cách đây vài năm thôi, đi ra Hà Nội nói không ai biết cả, quý vị tử. Tại vì nó có một cái bí mật ở bên trong, là đạo Phật của chúng ta xuất phát từ ở bên Ấn Độ, nhưng mà truyền bá cho đến năm 1300 thì đạo Hồi mới lấn chiếm sang Ấn Độ, mới diệt hết tất cả tu sĩ của Ấn Độ. Nên cái trường đại học lớn nhất của Ấn Độ là trường đại học Nalanda, là lớn nhất, có 10.000 tăng sĩ tu hành, thì đạo Hồi vô đã giết sạch hết 10.000 tu sĩ ở trong đó. Và tàng kinh cát lớn nhất của Ấn Độ thời bấy giờ, trong sách ghi lại là đốt cháy rụi trong 6 tháng trời mới hết tàng kinh cát đó, và đạo Phật bị tiệt chủng ở tại đất nước Ấn Độ. Và người ta mới ghép Đức Phật vào trong hệ thống bách thần của bên Ấn Độ, của bên đạo Hindu. Và tất cả các tôn giáo khác là hệ thống bách thần, nói Đức Phật là một vị thần thôi chứ không phải là một vị Phật, nên người ta nói là vị thần thứ 8, vị thần Vishnu là vị thần thứ 8. Như vậy thì bên phương Tây người ta mới nói là Đức Phật chỉ qua là một vị thần thôi, thì vị thần là xuất phát từ trong quyền thoại. Ví dụ như thần quyền nè ha, là mình là thấy mình quẹt hoặc quẹt lên thấy có lửa, người ta suy nghĩ ra phải có ông thần lửa. Vậy thì nước phải có ông thần nước, mây có phải có ông thần mây, mưa phải có ông thần mưa. Mà ông thần này có quyền sanh sát trong tay, muốn ông này phải chết là ông này phải chết, muốn đọa ông này xuống địa ngục là ông này xuống địa ngục, muốn đưa ông này lên thiên đàng là đưa lên thiên đàng. Vị thần có toàn quyền quyết định, giống như bên thần thoại Hy Lạp đó quý vị. Vào cái buổi sáng, người ta mới thấy mặt trời mọc lên từ phương Đông và lặn về hướng Tây, nên người ta mới kể cái câu chuyện rằng có một vị thần, ông thần này gọi là ông thần Apollon. Ông kéo một chiếc xe ngựa, mà trên chiếc xe ngựa đó kéo một cái cục lửa, nên kéo từ phương Đông về phương Tây, nên có mặt trời mọc và mặt trời lặn, quý vị tin không? Bây giờ khoa học người ta chứng minh đâu phải vậy đâu. Nên thần thoại là cái người ta suy nghĩ ra, cái người ta tưởng tượng ra, gọi là truyền thuyết. Nên nói Đức Phật mình cũng là truyền thuyết. Nhưng mà các ông phương Tây, ông mới nhìn lại, ông nói là Đức Phật phải là truyền thuyết hay không? Nên ông mới nhìn lại, ông minh qua bên Tây Tạng đó quý vị. Thì các cái thang ca ở Tây Tạng là các vị lạc ma tu trên các cái thang ca đó. Thì từ ở trên núi cao, núi tuyết ở cao Tây Tạng khắc nghiệt như vậy, sáng sớm phải đi khất thực xuống ở dưới các cái bản làng, rồi đi lên. Mà người ta suy nghĩ, người ta tính toán được, nếu một người bình thường đi bộ từ trên đỉnh núi đó đi xuống khất thực rồi đi lên, vậy mất trong vòng khoảng 7 ngày tới 14 ngày. Mà một vị tu sĩ của đạo Phật đi xuống khất thực đi lên mất trong vòng một buổi sáng. Người ta mới để ý, người ta coi tại sao lại là đi nhanh như vậy. Mới lấy cái súng bắn tốc độ á, đi bắn một cái thì ta đo ra được là vị tu sĩ này đi với tốc độ 108 km/h báo đăng đàng hoàng. Có nghĩa là vị tu sĩ đi với tốc độ mình thấy mình chạy xe Honda 80 km phải không, mà rung cái sườn ở ngoài sau rồi, mà vị này đi 108 km/h, thấy lạ không quý vị? Thấy lạ phải không? Vậy thì đạo Phật có cái gì lạ phải không? Nó khác với khoa học rồi. Ông phương Tây mới tò mò, ông đi tìm tiếp, ông hành trình về phương Đông qua Ấn Độ tìm tiếp. Trong cái cuộc tìm kiếm đó thì chúng ta không kể, mà chúng ta đang nói tới một cái đặc biệt của cái người mà tu ở bên đạo Phật. Thì tình cờ gặp một cái anh đó là dân bình thường như mình thôi, cái anh đó mới nói là mấy ông đi tìm gì, là tìm những người nào tu đạo Phật có những cái gì quyền bí ở trong đạo Phật. Là mấy ông muốn kiếm cái quyền bí là cái gì, là muốn cái gì quyền bí cũng được. Vậy thì quyền bí là tôi đã đạo Phật nè, thầy tôi là đạo Phật nên tôi có khả năng thiền định, tôi làm trái tim tôi ngừng đập được á, mấy ông tin không? Thì các cái ông ở bên phương Tây ông là không tin. Con người trái tim ngừng đập có nghĩa là chết lâm sàng, mà chết lâm sàng á thì con người này có tương lai là chết thiệt luôn. Như vậy thì cái người đang sống không thể nào làm cho trái tim mình ngừng đập hết quý vị, trường hợp chích thuốc vô cho nó ngừng đập thôi. Như vậy á thì ông này là không tin, mấy ông đem cái điện tâm đồ ra ông đo đi, đo ông này đang ngồi thiền nhập định quý vị. Nhập định sâu vô thì cái biểu đồ hình sin của trái tim mình á nó mỏng xuống dần dần, cái lâu lâu nó tút, cái lâu lâu nó tút, cái có nghĩa là trái tim ngừng đập. Mấy ông quỳ xuống mà ông lại quá chừng luôn, là mấy ông làm cho trái tim đập lại giùm tôi đi, trái tim mà ông ngừng đập luôn là tụi tôi là người nước ngoài đi đến đây nói là tôi giết người, tại đang bấm trong mình ông tùm lum cái cây đo điện hết trơn đó, nói chúng tôi giết người là chết tôi luôn. Như vậy thì ông này mới đập trái tim mình lại, thấy nhiều cái quyền diệu ở trong đạo Phật. Như vậy thì người ta mới thấy là hệ thống kinh điển của đạo Phật truyền lại tới bây giờ, và giáo lý thâm sâu quyền diệu, có nhiều người tu chứng đắc như vậy, thì người ta mới đi qua Ấn Độ, người ta điều tra. Và người ta điều tra, người ta bắt gặp được cái gì quý vị Phật tử biết không? Bắt gặp được những cái cây cột đá bề ngang đường kính 6 tấc, bề cao 6 mét, trên đó có một cái con sư tử biểu thị quyền lực của vua A Dục. Vậy thì vua A Dục trước khi chết đi, ổng mới bắt cái thợ điêu khắc khắc hết tất cả các trụ đá, cầm lại tất cả các thánh tích của Đức Phật Thích Ca, nơi giường Lâm Tỳ Ni là Đức Phật Thích Ca sanh ra, nơi là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là Câu Thi Na, tức là Kusinara, nơi chuyển pháp luân đầu tiên là rừng Lộc Giả Quyển, độ Nam Ông Nam Em Triều Cần Như, nơi mà Đức Phật Thích Ca ngồi với cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, và nơi là Đức Phật độ cho những người nữ xuất gia ở nơi Tỳ Xá Ly, vân vân, có đầy đủ tất cả các trụ đá. Và đặc biệt trên trụ đá đó có khắc chữ của vua A Dục, khắc chữ lại là Đức Phật Thích Ca đã sanh ra năm nào, năm 624 trước công nguyên, và con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, lớn lên 16 tuổi, vua cha cưới vợ cho ngài là nàng Gia Du Đà La, và sau 3 năm chung sống sanh ra được đứa con là La Hầu La, và ngài đi xuất gia tầm đạo, 5 năm đi tìm đạo với hai vị thầy, và 6 năm tu khổ hạnh một mình nơi rừng khổ lâm hạnh, và cuối cùng 49 ngày đêm ngài tự tham thiền nhập định, đi sâu vào trong tiềm thức của mình, và ngài đã tìm được chân lý trong lúc sao mai, tức sao minh tinh vừa mọc, ngài tìm ra được chân lý. Đó là chân lý gì? Và cũng được ghi lại quý vị, chân lý đó tất nhiên là nói là Đức Phật Thích Ca đã tìm ra được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Ví dụ như thấy cô này, sao mà cái cô này tướng không cao, tức là lùn, vậy thì Đức Phật tìm ra tại sao cô này lại sanh ra lùn. Thấy cái người kia cao dông dỏng, Đức Phật tìm ra tại sao lại cao dông dỏng, có nghĩa là tại sao người này sanh ra làm hoa hậu, người kia lại sanh ra làm ăn mày, cái người này tại sao sanh ra làm vua, người này lại sanh ra làm thần dân. Quý vị có nguyên nhân bí mật ở bên trong mà tất cả tôn giáo vào thời của Đức Phật không biết. Họ mới áp đặt, họ là ông này là dòng dõi Bà La Môn là Bà La Môn, ông này dòng dõi Sắc Đế Lợi là Sắc Đế Lợi, chứ không biết được nguyên nhân nào ổng lại sanh ra Bà La Môn, nguyên nhân nào ổng thuộc về dòng Thủ Đà La. Vì Đức Phật đã tìm ra nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân, nên đạo Phật tu khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thời bấy giờ, thời Đức Phật, người ta chỉ tu đạt tới 5 cái thông thôi, mà đạo Phật đạt thêm một cái thông thứ 6. Thì 5 cái thông đó là ông Tiên A Tư Đà đã đạt được 5 cái thông đó, gọi là ngũ thông, là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông. Tôn giáo khác đạt được 5 cái đó. Như vậy thì Ma Vương ở trên cõi trời cũng đạt được 5 cái đó. Dù là Thiên Nhãn Thông thôi, là nhìn không chướng ngại, mình không thông cái mình nhìn bức tường bên đây mình thấy bên đây à, không thấy bên kia, nhưng thông cái nhìn tốt bên kia. Vậy trong kinh sách nói ai là được cái Thiên Nhãn Thông đó? Là ông Mục Kiền Liên, phải không? Ngài mới chứng được Thiên Nhãn Thông, ngài nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới, ngài tìm mẹ của ngài, cuối cùng gặp bà nhốt ở trong địa ngục đội chậu máu, thấy không? Như vậy cái đó gọi là Thiên Nhãn Thông đó. Con mắt mình bây giờ mà mở ra cái khả năng ngắm nhìn cả 180 độ, còn nhìn không thấy được cõi địa ngục với cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ nữa. Còn này Mục Kiền Liên chỉ phóng một đạo hào quang của cặp mắt thôi là nhìn thấy hết, ngài được Thiên Nhãn Thông. Ở đây nè, ở trên trời á, đờn nhạc á, đờn càng thác bà trỗi nhạc y đùng mì đùng cả cái khu trời. Ở đây chúng ta không nghe được quý vị, tại chúng ta nghe được âm thanh dưới 40 decibel thôi. Như vậy thì Mục Kiền Liên lúc đó ngài sẽ nghe được là nhạc trời sáu điệu vang rân ra trỗi ở trên trời. Ví dụ như ngài muốn tập trung cái tư tưởng ngài lại trên cõi trời Đế Thích thì ngài nghe được cõi trời Đế Thích. Trời dục giới của tứ đại thiên dương thì ngài nghe được cõi trời của dục giới đại thiên dương, đó là gọi là nhiên thiên nhĩ thông đó. Còn tha tâm thông là biết được lòng người quý vị. Ví dụ như mình bây giờ nè, người ta nói á, là quả hổ, quả bì, năng, quả cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm, phải không? Biết được người, biết bên ngoài, sao biết được lòng người? Nhưng mà tha tâm thông biết đấy. Mình lợi nhà, thấy người ta ngó làm lơ, lơ, là người ta biết, là người ta nghi đó. Thấy tướng người này lợi chắc mượn tiền quá à. Phải không? Người ta nghi mình mượn tiền nên mình biết luôn, mình hiểu người ta nghi lại mượn tiền là không có đâu, tôi lại thăm cô chứ không phải tôi lại mượn tiền đâu, đừng nghĩ bậy. Cái cô kia giật mình, sao mình nghĩ trong đầu mà người này biết? Dạ xin thưa, tôi tu theo đạo Phật, tôi đắc được tha tâm thông nên hiểu được lòng người hết trơn á, đừng có nói xấu tôi biết hết á. phải không, là biết được lòng người. Quý vị, còn cái thứ ba tư nữa là thần túc thông. Thần túc thông á quý vị, cái người thần túc thông là có thể bay lên trời, có thể xuống địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên á, bay lên trời để thích ngự chảnh, xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, có nghĩa là thần túc thông. Mà trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân á, có nói tới một nhân vật có thần túc thông, ai biết nhân vật đó là ai? Ai? À, là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ cái viên đá sanh ra rồi, lợi quỷ cốc tiên sinh á, lợi sinh là học thần thông, quỷ cốc tiên sinh mới lấy cây cáo phát trần gõ vô đầu ba cái, đuổi ra ngoài không nói gì hết. Cái đêm tến á, canh ba ông vô mà sao ông quỳ đó, cái quỷ cốc tiên sinh mới nói là ông vô đây làm gì trong này, là bữa trước á, sư phụ gõ con ba cái tức là canh ba vô cửa sao, nên bữa nay canh ba con vô cửa sao. Cái quỷ cốc này thông minh nè, cái quỳ đó hoài, cái là người cậu gì là con cầu có thần thông, con học võ, nó như vậy thôi, ta ngồi vậy thôi, ngoáy chầu ta ăn đi. Ăn chầu xong cái đổ vô cái ô chầu á, kêu á là Tôn Ngộ Không, con đi ra con đổ đi, mà đặc biệt con không đổ đất, con không đổ lên trời, đổ đâu á cho thầy biết. Thì lúc đó thì thầy mới dạy thần thông cho con. Như vậy ổng ra ngoài ổng sẽ suy nghĩ bứt tóc bứt tai, là không đổ trên trời mà cũng không đổ đất nữa, thôi đổ cha vô họng cho rồi. Ổng nuốt ực cái, nhưng mà ổng nuốt vừa nuốt xong á, cái sắc cao nó mắc cái chân cổ ổng khạc ra văng xuống đất. Thì ổng tự nhiên có thần thông quý vị, gọi là thất thập nhị quyền công, 72 phép biến hóa. Ổng bay lên độn thổ tùm lum hết, biến bên đây biến bên kia, trên phun ra lửa, dưới phun ra nước, ổng làm được hết. Như vậy á thì gọi là thần thông của Tôn Ngộ Không. Nhưng cái miếng sắc cao á, ổng thảy ra đó, sau này Hồng Hài Nhi, con của Thánh Anh Bà La Sát với Ngô Ma Dương đi ngang lộm sắc cao nuốt vô, ai nhà đâu sắc cao đó là lửa tam muội đốt cháy tại thiên, còn trái tim không quý vị Phật tử thấy không? Vì cái lửa tam muội nghĩa là chánh định á, cái lửa chánh định là đốt luôn cả thần thông đó quý vị. Nên cái thần thông cũng thua một người nhập định đó quý vị, thua cái chánh định. Tam muội là tam miệu á, là chánh định, cái tiếng Phạn nghĩa là như vậy. Thì lấy sự mà diễn lý ra vậy gọi là thần túc thông. Còn cái cuối cùng là cái thông thứ năm á, là túc mạng thông, có nghĩa là biết được kiếp này của mình, biết được kiếp này của người khác, biết được kiếp kia của mình, cũng như trước đây, trước khi mình sanh ra, mình ở cõi trời. À, hoặc trước kia là sanh ra mình là một người nam, cái mình đi đạo tràng mình tu giỏi quá, giờ mình thành người nữ. Tại vì vô trong đạo tràng mình không chịu niệm Phật, mà vô đạo tràng mình cứ đem chuyện ngoài đời vô không à, nói này nói kia, cái mất tổn phước, kiếp này sanh ra thành nữ, nên nữ mà cũng mang tật nói nhiều nữa. Thấy không? Mà mang tật nói nhiều á, nên bị cái khẩu nghiệp. Cái này không phải là thầy dí cho người nữ vậy đâu không? Trong kinh nói nha, là ông Mục Kiền Liên được Đức Phật Thích Ca sai xuống địa ngục thăm ông Đề Bà Đạt Đa, là ông bị đọa địa ngục vì tội ngũ nghịch đại tội, ông tội chia rẽ tăng già và tội làm Phật chảy máu, nên xuống địa ngục. Về đây cái Mục Kiền Liên mới học lại, trời ơi ở địa ngục sao mà nữ nhiều quá, thấy nam ít quá. Trên này thì tu nữ tu nhiều, nam tu ít. Ví dụ đạo tràng đếm coi quý vị, đếm coi nữ nhiều nam, nhưng mà ở dưới địa ngục y chang vậy á, nữ cũng nhiều hơn nam. Cái về bạch Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn sao mà lạ vậy, nữ tu nhiều mà lại nữ đọa địa ngục nhiều. Đức Thế Tôn là người nào á làm được thập thiện thì lên cõi trời, người nào thập ác thì xuống địa ngục. Mà trong thập ác đó có bốn cái ác, là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, mà kẹt cái nữ bị kẹt trong bốn cái này hết nè. Trong 10 cái nữ bị kẹt hết 4 cái rồi, nam ít có kẹt cái này, nên vì lý do đó khẩu nghiệp của nữ nặng, nên nữ phải đọa xuống địa ngục nhiều hơn nam. Như vậy cái đó gọi là túc mạng thông, biết trước kiếp này kiếp sau. Nhưng mà cái đó là các cái tôn giáo trên thế giới, ai tu siêu đẳng, gì siêu đẳng chỉ đắc được cái năm cái thông đó thôi. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta lại khác quý vị. Đức Phật Thích Ca 49 ngày đêm đắc thêm cái nữa, đắc thêm cái thông nữa, mà không có tôn giáo nào có được hết. Nên đạo Phật mình á gác hơn xíu. Vào thời Đức Phật mà không dám nói thời giờ nha, vào thời Đức Phật có 94 mối đạo, đạo Phật gác hơn chút xíu. Đạo Phật có cái thông thứ 6 gọi là lậu tận thông. Lậu tận, lậu tiếng Hán là rỉ ra, tận là không còn rỉ ra. Tức liên mình còn rỉ ra thì mình còn phiền não, còn sanh tử luân hồi. Hết rỉ ra là hết sanh tử luân hồi. Tức là Đức Phật Thích Ca biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Như vậy thì Đức Phật đã thuyết cái bài kinh đầu tiên cho các vị tu sĩ nghe để đắc quả A-la-hán là bài kinh này. Ai biết bài kinh này là bài kinh gì không? Bài kinh 4 gì? Tứ Diệu Đế. trong đó có khổ tập diệt đạo. Đức Phật nói là bà hoàng hậu Maya là đang mơ màng trong giấc điệp. Như vậy thì mơ màng trong giấc điệp lấy khổ làm vui, phải không? Và mình không thấy được nỗi khổ của nhân sanh. Chứ thực ra con người mình phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị cầu không được mà khổ. Thương nhau mà sống cách nhau, thiên trùng vạn dặm cũng khổ luôn. Mặt ông này mình ghét cay ghét đắng mà sao lủi lủi gặp ổng hoài cũng khổ luôn. Còn mình mang cái thân này là thân của ngũ ấm nè, là ngũ ấm xí thành khổ, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức là thân của ngũ ấm mình á. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải mua xe cho nó chạy, mà mua xe dởm dởm nó không chịu, phải đòi mua xe đắt tiền, phải từ A lắc rồi trở lên nó mới chịu, chứ mua xe 50 nó cũng không chịu nữa. Ở nhà phải ở nhà lầu cao nó mới chịu, cho nhà lá nó cũng không chịu nữa. Nên cái khổ mà muốn có nhà lầu cao mình phải đi bươi, phải đi quào, phải đi làm thêm tăng ca ba rồi lên, không thấy khổ chưa? Chỉ nuôi có tấm thân này, nuôi cái miệng này thôi mà mình phải vất vả, nông phu vất vả sớm hôm. Như vậy thì ngủ ấm xí cảnh khổ. Vì bản chất của cuộc đời này là khổ. Như vậy thì Đức Phật dạy tại sao nó lại khổ? Vì là phải có nguyên nhân, chứ không phải cái gì tự nhiên nó có, tự nhiên từ trên trời rơi xuống thôi. Vì đạo Phật có nguyên nhân, gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim không lọt một ai hết á. Ai cũng bị nhân quả này chi phối hết. Nên Đức Phật nói là nguyên nhân của tất cả các đau khổ này là do ích kỷ mà sanh ra. Mà tại sao lại là do ích kỷ sanh ra? Là tại vì chúng ta tham ái mà thôi. Ái là thương yêu, thương yêu mới muốn. À, gọi là tham ái. Tham tức là muốn, ái là yêu. Vì mình yêu, mình muốn, muốn có. Mà mình muốn có thì mình muốn làm cái gì làm để thắt cái nghiệp. Nên trong kinh Du Lan nói, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải không? Như vậy thì chính mình do muốn, rồi mình muốn có. Như vậy thì mình làm thắt bao nhiêu nghiệp chướng quan gia của thân khẩu ý mình nghiệp. Vì thì nghiệp mình có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp thân có ba nghiệp là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nghiệp ý có ba nghiệp là tham, sân và si. Nghiệp tham bị đọa địa ngục, nghiệp sân bị đọa làm ngã quỷ, nghiệp si bị đọa làm súc, súc sanh. Rồi khẩu có bốn nghiệp hồi nãy chúng ta nói rồi, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc và nói thiêu, thiêu dệt. Vì tổng cộng mình bị 30 cái nghiệp này trói buộc của mình là lý do tham ái mà sanh. Như vậy thì nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do tham ái mà sanh. Như vậy thì mình muốn hết đau khổ thì mình hết tham ái, mà hết tham ái thì mình phải hết ích kỷ, không? Hết ích kỷ là lợi tha. Mình phải làm cho người khác, mà lợi tha chính là voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà hoàng hậu đi xuống đây để làm lợi ích cho chúng sanh qua sáu đường đó, quý vị Phật tử, thấy không? Như vậy á thì mà trước mắt mình muốn là không có tham ái thì mình phải vào trong tâm tĩnh lặng thôi. Tại vì tâm mình vọng động thì tham ái nó nổi lên, tâm tĩnh lặng thì tham ái nó chìm xuống. Nên nhà Phật có bốn từng thiền và bốn từng định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định không vô biên, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Tam thiền, tứ định, Đức Phật dạy đâu? Đức Phật dạy trước lúc Ngài nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Song Thọ. Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến các tầng định. Ngài nhập tới nhập lui, Ngài mới nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Ngài nói rằng tu sĩ và cư sĩ của đạo Phật, tu gì tu không biết, tu đạo niệm Phật hay là tu trì chú không biết, tu bằng tụng kinh cũng được, không sao. Bị cuối cùng tâm mình thiền định. Mà thiền định chính là tĩnh lặng của nội tâm. Mà vào sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, gọi là sơ thiền. Mà hồi nãy là tham ái. Tham tất nhiên là muốn, muốn là dục, phải không? Như vậy thì ly dục là rời cái tham ái này ra mới sanh được hỷ lạc ở trong tâm. Còn mà mình tham ái thì không bao giờ có hỷ lạc mà chỉ có đau khổ thôi. Cái mấy người khác hỏi là không phải vậy đâu thầy. Tham ái tức mình tham rồi á, mà có cái nào là mình sướng đó. Ví dụ như hồi trước á, con á là đang chạy chiếc xe á, là đạp cà tàng, cái tự nhiên ông chú con Việt Kiều về mua cho con chiếc Alex, con chạy một cái vèo 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 ở bên ngoài, thấy nó sướng lắm, con hạnh phúc nó lắm. Như vậy thì tham này, ái là muốn, muốn ái á, là thương, thương rồi con muốn có, mà cuối cùng con muốn có rồi con hạnh phúc quá. Mà sao, tại sao trong kinh Phật nói là tham ái này là đau khổ? Như vậy thì có câu. Như vậy á, thì bây giờ mình có giữ được chiếc xe đó hoài không? Chạy vài năm á, cái sao nó cà tàng xuống, phải không? Nếu nó không cà tàng xuống á, thì lỡ vô thường đến mình mất đi, không có ai chôn chiếc xe theo cho mình hết, mình cũng chia tay với chiếc xe, phải không? Phải không? Như vậy thì cái xe nó hư mình cũng chia tay với nó, mà mình hư cái chia, xe nó cũng chia tay với mình. Vì cái hạnh phúc mà mình có chiếc xe này nó còn bền hoài không? Hạnh phúc có mấy bữa à, nó cũng mất. Như vậy thì mình không có đứa con trai, cái là mình đi cầu tự nha. Nghe nói ông nào mà gõ đầu sanh trai cũng lại cầu khẩn ông gõ. Nghe nói cầu quan thâm Bồ Tát sanh con trai, mình cũng cầu khẩn quan thâm Bồ Tát sanh được con trai. Nhưng mà có đứa con trai rồi, lớn lên nó chơi điện tử online không, nó quậy à, lên khổ với nó. Mà nếu nó không quậy lên, nó học hành đàng hoàng, nó có gia đình rồi đàng hoàng, mai mốt cái duyên gì kiếp trước nó không biết, tự nhiên nó bỏ mình ra đi giữa đường. Trong kinh có nói nha, có cô kia, có đứa gái á, một con đứa gái duy nhất à, chết đi. À, cô khóc thảm thiết, sầu thảm thiết lắm quý vị. Mình đi cầu Phật cứu độ đó. Đức Phật á, mới nói á, là đi đến nhà nào mà không có người chết xin cái hộp cải về đây thì ta sẽ cứu cho. Nhưng mà cuối cùng đâu có nhà nào cũng chết hết á. Ông, bà, cha, mẹ, anh em thế nào cũng có chết người à. Nên xin không được. Bà mới ngộ ra lý vô thường, mới xuất gia đi tu luôn á quý vị. Nên á, trong cái cuộc sống này mình muốn có đứa con, nhưng cuối cùng có giữ được nó không? Không giữ, nó không quậy thì quậy mình cũng khổ, mà không quậy thì cuối cùng nó cũng phải ra đi giữa đường. Mà nếu nó không ra đi thì mình ra đi à quý vị, thấy không? Như vậy thì cũng phải khổ. Đằng nào cái gia đình mình thế nào cũng phải có người ra đi thôi, mà trong gia đình có người ra đi thì là phải đau đau khổ thôi. Trừ trường hợp ra đi theo trật tự thì người ta ít đau khổ hơn. Nên có một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, ngài nổi tiếng lắm, thì có một cái gia đình đó mới tết á, mới kêu vị, nhờ vị thiền sư á, lấy cái miếng giấy mới vẽ dùm mấy chữ cho con hên hên. Ông vẽ tử 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 tử. Hỏi sao mày tự nhiên tết mà lại thiền sư mà vẽ toàn là tử tử kiểu này, không là chết rồi thiền sư. Ông vẽ kiểu này là chết con rồi, đầu năm ông nói tử tử không vậy đó. Cái thiền sư mới nói á, là bây giờ tử tử nghĩa là à, ông cố chết rồi mới tới ông nội chết, mới ông cha chết, rồi tới con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết, có nghĩa là tử từ trên xuống dưới, thì đó là hạnh phúc á. Hỏi sao kỳ vậy hạnh phúc? Có nghĩa là người lớn chết trước, người nhỏ mới đi khiêng người lớn đi chôn, cái người kế chết trước, người nhỏ khiêng đi chôn. Nhưng mà nó lộn lại cái ông cố mà không chết, mà thằng nhỏ xíu nãy chơi ma tí nó chết trước nè, lúc đó khổ không? Như vậy tử 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 trên xuống vậy là hạnh phúc lắm rồi đó, chứ mà nó tử ngược ở dưới tử lên là thấy khổ, thấy không? Như vậy thì mình nói ở như vậy thì là mình nói ở trong cõi đời này có rồi thì nó cũng mất, mà mình cho cái có đó là cái hạnh phúc đó quý vị. Nên mình tha mái mà mình cho là hạnh phúc, vậy mình sống trong cõi mộng của hoàng hậu Maya chưa, phải không? Cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, tha rằng đừng khổ cũng đừng vui, phải không? Như vậy thì đừng khổ cũng đừng vui à, là cắt dây tha mái đó, phải không? Như vậy thì cái người mà người ta cắt dây tham ái, tức là cắt ái lìa thân đó à, từ nay cắt ái lìa thân là người ta đã cạo tóc phủi tóc vô chùa, là cắt cái dây tham ái đầu tiên là tham ái về gia đình, tham ái về về nhà cửa, về về tài sản. Nên tổ đăng Minh Đăng Quang mới nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Là cái đó là ly dục, ly là bỏ. Như vậy thì nguyên nhân của đau khổ là chính là do ham muốn mà ra thôi, chứ không gì hết. Bây giờ mình ham muốn, bỏ ham muốn từ từ. Vì ai bỏ ham muốn từ từ? Một vị tỳ kheo xuất gia bỏ ham muốn từ từ bằng cách thiểu dục và tri túc. Có một cái bình bát với tam y thôi ngày xưa, không có cái gì nữa cả. Nhưng mà mình tu ngày nay là tu ngược lại quý vị. Có cái cô kia tu cái kêu đứa con gái của mình á, đi vô chùa á, thỉnh giùm, mua giùm thôi. Mình nói lịch sự đi, trả tiền là mua chứ sao gọi là thỉnh được. Thỉnh không có tiền, mà ngày nay mình gọi lịch sự nghe, thỉnh nghĩa là thỉnh cái chuông với cái mỏ, cái thỉnh chuông với cái mỏ của Đồng Nai về á. À, bà nổi sân chứ, bà lấy cái chuông mỏ Đồng Nai đánh kêu nghe chát chát, đánh nghe bẹp bẹp, mà kêu gì đi thỉnh chuông thỉnh mỏ Đài Loan cho tôi tụng kinh. Tôi thế này mà tôi tụng kinh nghe bẹp bẹp chát chát, đâu có thanh thao cái giọng tôi, giọng đây phải tụng chuông Đài Loan quý vị. Nên mua giác mua chuông Đài Loan, còn cái chuông với cái mỏ Đồng Nai để một bên, mua chuông Đài Loan với mỏ Đài Loan để một bên. Mình thấy phức tạp vấn đề chưa? Hồi xưa Đức Phật á, tu là ngài kêu dứt dây tham ái bỏ ra ly dục sanh hỷ lạc. Ngày hôm nay mua áo chàng mà giải bình thường không mặc nha, cái áo chàng phải giải siêu à. Chứ bình thường nha, chuông mỏ với chuông mỏ Đài Loan nha, chứ chuông mỏ bình thường không được nha. Chuỗi là chuỗi bình thường không được nha, chuỗi ngà voi, chuỗi trầm hương nha, chuỗi mũ mà đưa cái là coi chừng bị la. Thấy không? Như vậy thì mình không phải xả dơi ra mà mình ôm ngược và vô, mình đi ngược lại với con voi sáu ngà tự trên đi xuống quý vị, mà mình đi vào không phải là đi để độ chúng sanh nữa, mà đi là đây sống cho nó sướng. Cái đó như vậy là mình tham ái, thắt thêm dây tham ái. Nên nói rằng bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Thì cái mình ham muốn mà thỏa mãn anh ham muốn có hạnh phúc, có cái vui này là vui trong thế rồi. Vui rồi khổ, vui bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu. Quý vị thương bao nhiêu thì ghét cũng bấy nhiêu thôi. Vậy thì cái vui của sự xả bỏ là sự buông bỏ, là cái vui của vĩnh hằng. Cái vui đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái vui đó chính là cái vui của ba la mật đó, là cái vui của đáo bỉ ngạn. Bây giờ ví dụ mà chúng ta đi bố thí, chúng ta cầu chúng ta được cái này, cầu được cái nọ để cho chúng ta vui gì, đúng không? Chúng ta bố thí, chúng ta cầu phước để mai mốt chúng ta giàu, nên chúng ta giàu có vì chúng ta bố thí nên chúng ta vui. Vì cái vui đó vui trong thế đó, cái vui đó là cái vui rồi nó sẽ mất đó. Nhưng chúng ta bố thí vì tâm thương yêu, vì lòng thương yêu mến chúng sanh, vì là hạnh nguyện của voi sáu ngà đi xuống đây để đánh thức hoàng hậu ma gia trong cõi mộng, thì cái vui mà chúng ta bố thí, chỉ cần thương người mà bố thí, không cần phải vật bố thí, không cần ai nhận thí, mà không cần phải đối tượng nào cho thí cả. Như vậy thì bố thí vô phân biệt trí, có nghĩa là bố thí ba la mật đó, là cái đó mới được cái công đức đó quý vị. Còn hồi nãy mà mình bố thí mà mình cầu cái này cái nọ, chỉ được cái phước đức trong cõi nhân thiên mà thôi, nghĩa là trong sanh ra trong sáu nẻo luân hồi để hưởng cái mà mình cho người khác đó. Còn cái mà mình cho người khác mà mình không nghĩ là mình cho, vì lòng từ bi, vì thương yêu chúng sanh, muốn cứu họ, muốn cho họ bớt khổ hơn thôi. Đây là tâm nguyện của Bồ Tát nè quý vị. Từ bi là hai trong tứ vô lượng tâm, phải không? Từ bi hỷ xả. Vậy thì mình từ bi mình cho người ta, mà mình cho không cần phải người ta đền đáp, có nghĩa là cho mà xả ra. Như vậy thì cho với tứ vô lượng tâm. Mà tâm vô lượng là tâm không giới hạn. Vậy tâm này là tâm Phật thôi, chứ không phải là tâm của chúng sanh đâu. Tâm chúng sanh nó cạn lắm, cạn nhiêu đi hà. Còn tâm Phật không đo lường được đâu quý vị. Nên Phật được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là Đức Phật A Di Đà đó. Có 48 lời thời nguyện mà không cần chúng sanh phải đền đáp một cái gì cho Ngài cả. Ngài nguyện độ tận chúng sanh mà không cần chúng sanh phải đền đáp gì cho ta cả. Gọi là thi ân bất cầu báo luôn đó. Nên ngày hôm nay khi mà chúng ta biết được cuộc đời của Đức Phật Thích Ca như vậy rồi, thì chúng ta cũng phải cởi cái con voi sáu ngà. Cởi con voi sáu ngà đi xuống thế gian, thể hiện qua phẩm 28 của Kinh Pháp Hoa. Ai biết vị Bồ Tát nào đã cởi voi sáu ngà đi xuống thế gian để đánh thức niềm mộng của Hoàng hậu Ma Gia? Ai biết vị Bồ Tát nào? Phổ Hiền Bồ Tát, rất là giỏi, cho anh chàng pháo tay. Vậy thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi sáu ngà chui vào hốc mặt của Hoàng hậu Ma Gia để đánh thức cõi trần này, có nghĩa là mỗi chúng ta đều phải phát tâm như vậy. Trong Kinh Pháp Hoa, trong phẩm Tùng Địa Dũng Sức, Đức Phật bấm ngón chân xuống 500 vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Từ dưới đất là đâu? Là phải cõi Ta Bà mới có đất không? Mà cõi Ta Bà đâu? Là chúng ta này vọt lên. Vì Bồ Tát thì không phải sức từ trên cõi trời xuống, mà từ ở trong tâm địa của chúng sanh mà ra. Chúng ta phát tâm Bồ Tát là Bồ Tát nhân rồi quý vị. Phát tâm Bồ Tát chúng ta mới đi thọ giới Bồ Tát. Vậy là cởi con voi sáu ngà bằng 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng, không? Vậy thì 10 cái điều hạnh nguyện của Phổ Hiền đó, cởi lên con voi sáu ngà là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì chúng ta phải có 16 cái điều đó hành ở trong thế gian. Như vậy thì chúng ta mới đánh thức được cái mộng của chúng sanh, mà trong đó là có ta. Ta là chúng sanh là những cái tâm niệm của chúng ta sanh ra có còn có sanh rồi có mất, có nghĩa là phiền não. Như vậy thì chúng ta đánh thức tự chúng ta trước thì gọi là tự giác, và chúng ta đánh thức cái người kế bên ta gọi là giác tha. Và cái nguyện để mà giác tha đó đến tròn đầy hết tất cả chúng sanh gọi là giác hạnh viên mãn. Mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó là Phật. Nên chúng ta nói là 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, chúng ta nhớ 2 hạnh thôi. Hạnh đầu tiên là hạnh lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là mình đến chùa, mình lễ Phật với tâm tôn kính. Mà chúng ta tôn kính ai thì cái đức tính của người đó sẽ xuất hiện trong tâm ta. Vì chúng ta tôn kính Phật là đức tính của Phật sẽ xuất hiện trong tâm ta. Phải không? Như vậy thì chúng ta muốn có chủng tử Phật, chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải lễ Phật. Còn ai làm biến lễ Phật quá thì cái người đó không thể thành tựu Phật quả được đâu. Tại vì cái người này không có chủng tử Phật. Nên cái người ngoại đạo không thể thành Phật là tại vì họ không lễ Phật, họ không tôn kính Phật. Nên chủng tử Phật không có xuất hiện trong tâm của họ. Và hạnh thứ 9 là hạnh tùy thuận chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh thuận gì á, thì mình chiều theo vậy à, để mình độ họ quý vị. Nên hạnh đó là hạnh của Phổ Môn 32 tướng của Quán Tham Bồ Tát. Khi cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni liền hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc U Bà Di để quá độ chúng sanh liền hiện U Bà Tắc U Bà Di quá độ chúng sanh. Đó là hạnh Phổ Môn của Đức Quán Tham Bồ Tát. Có nghĩa là đi trong đời tùy vào hoàn cảnh, tùy vào nhân duyên mà mình tùy duyên mà bất biến. Có nghĩa là ví dụ như đi ăn nhà hàng thì chúng ta phải mặc sườn xám, mặc đồ vest đi vô. Nhưng mà đi lễ chùa, chúng ta đi niệm Phật, đi tu Phật thất, chúng ta phải mặc áo tràng. Có nghĩa là tùy thuận vào chúng sanh nơi đó. Cần mặc áo vest thì mặc áo vest, cần mặc sườn xám thì mặc sườn xám, cần mặc áo dài mặc áo dài, cần mặc cái áo lễ lại này thì mặc áo lễ lại, cho nó phù hợp với ở nơi đó. Gọi là hạnh tùy thuận chúng sanh. Mà chúng ta làm ngược lại không quý vị, không có tùy thuận chúng sanh. Bữa trước chúng tôi có quen cái chú này, tu ở tại gia, bới tóc ở trên, mặc nguyên cái bộ đồ giặt mẻ nè. Cháu làm giám đốc mời đi ăn nhà hàng, mặc vô cái cháu sửng sốt liền quý vị, ai cũng đổ dồn về nhìn cái chú đó hết. Cháu sanh ra tâm phiền não liền quý vị. Chú tu mà chú không có hạnh tùy thuận chúng sanh quý vị, làm ngược lại hạnh của chúng sanh. Như vậy thì mình biết rồi, mình phát tâm của Phổ Hiền là voi sáu ngà đi xuống đánh thức mộng của hoàng hậu Ma Gia. Vậy thì mình phải tùy thuận chúng sanh và hành 16 cái hạnh của lục độ và thập hạnh của Phổ Hiền. Như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu ở tại thế gian này là tự giác, và chúng ta phát tâm Bồ Tát để giác tha và giác hạnh viên mãn luôn. Cuối cùng chúng ta đắc quả Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài là hoa sen trong cõi mộng. Hoa sen đó chính là tượng trưng cho chư Phật đây. Hoa sen có nghĩa là từ trong bùn nhơ mà chúng ta mọc lên, và chúng ta khi mọc lên trong bùn nhơ đó mà không ô nhiễm gì cái bùn nhơ hết. Và từ cọng sen, nhánh sen, lá sen, bông sen, thậm chí cái rễ sen là ngó sen cũng đều làm lợi ích cho cuộc đời hết. Như vậy mới đáng mặc là sen. Nên hoa sen có ba chỗ mọc. Mọc thứ nhất là hoa sen mọc trong bùn. Cái thứ hai nữa, hoa sen mọc trên đất nước của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ ba nữa, hoa sen mọc ở trên cõi Ta Bà. Khi Thái tử mới sanh ra có 7 đóa sen mọc ra, phải không? Như vậy đây có 3 chỗ mà hoa sen mọc. Bây giờ mình thấy 2 chỗ rồi, thấy dưới thế gian rồi, thấy dưới bùn rồi, còn chỗ trên A Di Đà chưa thấy mọc, phải không? Như vậy thì mình phát tâm tu niệm Phật để cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà thì lập tức sẽ có bông sen sanh ra ở cõi A Di Đà liền tại đó. Nam mô A Di Đà Phật.